Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn sống. Sau đây là tiết mục Theo bước chân người. Mục tiêu chính của loạt bài này là trình bày trung thực cuộc đời Chúa Giêsu như Ngài đã sống, và cuối cùng bước đến cao điểm của sứ mạng khi dâng chính sự sống Ngài làm sinh tế chuộc tội trên đồi sọ ngoại thành Jerusalem. Không một người nào thành tâm tìm hiểu cuộc đời và lời dạy của Chúa Giêsu lại không được thu hút đến gần Chúa. Chúng tôi mong rằng loạt bài này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn đầy đủ, quân bằng về Chúa cứu thế, từ đó khích lệ chúng ta đi vào những kết nối cá nhân thân thiết thâm sâu hơn với Đấng từng tuyên bố rằng: "Ta là con đường, chân lý và sự sống, không bởi ta thì không ai đến được cùng Cha." Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ khởi sự bài 47, Chúa dạy về sự dâng hiến và các biến cố tương lai. Nhưng trước hết là thánh ca Khi Giêsu qua tiếng hát Nguyên Thủy.
Có kẻ ăn mày, mù lòa đôi mắt ngồi bên đường, hôn nỗi cô quạnh, mù mịt cả đời đáng. Người bận đồ rách, hai tay ôm ngực ngồi u rũ. Khi Giêsu qua, xua hết tôi tâm u tù. Khi Giêsu qua, mà cấm dù oai quyền còn đâu. Khi Giêsu qua, lau ráo hết nước mắt sầu. Ngài xua tâm tôi. Trời phong tình khi Giêsu qua.
ơi lòng. Khi Giêsu qua mà cám dỗ ai quên con đâu. Khi Giêsu qua lau ráo hết nước mắt sầu. Ngài xua tâm tôi đời được rằng người hơn gấm yêu. Khi Chúa dừng chân thay đổi hết cả muôn điều.
Vừa rồi là tiếng hát nguyên thủy trong thánh ca Khi Giêsu qua. Và bây giờ là bài 47 nói về những lời Chúa dạy liên quan đến sự dâng hiến và các biến cố tương lai. Chúa Giêsu vẫn ở trong khu vực đền thờ, ngồi xem dân chúng ra vào. Từ đó Chúa có thể thấy 13 chiếc dương hình loa kèn đựng tiền dâng của những người đến đền thờ thờ phượng. Đối với người Do Thái, bố thí dâng hiến tiền bạc là những việc lành được rất quý trọng. Vì thế mà cám dỗ lớn nhất trong việc này là cố ý cho người khác thấy mình dâng hiến rời rộng, thậm chí đến độ cạnh tranh cho biết ai dâng nhiều hơn, khiến cho người ta đã phải đặt ra luật một người chỉ có thể dâng đến một mức độ nào đó thôi, tỷ lệ với tài sản mình có. Ngân quỹ trong đền thờ thời đó giữ một vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Nhiều người nghèo khó trong xứ được giúp đỡ tài chính, trích từ quỹ đền thờ. Trong một thời đại khi vấn đề an sinh xã hội thường bị lãng quên, thì định chế xã hội này của người Do Thái là một điểm son. Chắc chắn Chúa Giêsu không phê phán nguyên tắc người giàu phải giúp người nghèo, nhưng Chúa đã nhìn sâu vào động cơ của những người dâng hiến tiền bạc cho đền thờ. Khi mối quan tâm dành cho người nghèo được đem ra trình diễn qua hình thức dâng hiến, thì việc bố thí đã trở thành một cái bẫy mua danh thay vì ơn phúc. Những người giàu bỏ tiền vào dương trong đền thờ hôm ấy đã không biết rằng có một đấng thấu rõ tâm trí và các động cơ thầm kín trong lòng người đang ngồi đó quan sát họ. Chúa Giêsu đang tìm một dấu hiệu cuối cùng của tình thương thật trong Israel, và tại đây Ngài đã thấy nơi một người đàn bà quá. Cả Luca và Mark đều ghi lại sự kiện này. Phúc âm Mark chương 12 câu 41 đến câu 44 ghi như sau: Đức Chúa Giêsu ngồi đối ngang cái dương đựng tiền dâng, coi dân chúng bỏ tiền vào thế nào. Có lắm người giàu bỏ nhiều tiền, cũng có một bà quá nghèo kia đến bỏ 2 đồng tiền ăn 1/4 xu. Ngài bèn kêu môn đồ mà phán rằng: Quả thật ta nói cùng các ngươi, bà quá nghèo này đã bỏ tiền vào dương nhiều hơn hết thảy những người đã bỏ vào. Vì mọi kẻ khác lấy của dư mình bỏ vào, còn bà quá này nghèo cực lắm, đã bỏ hết của mình có là hết của có để nuôi mình. Đó là Phúc âm Mác chương 12 câu 41 đến câu 44. Y phục bên ngoài cho thấy cảnh nghèo của bà. Có lẽ với y phục như thế, nhiều người khác đã không muốn đến thờ phượng Chúa tại đền thờ. Và nếu hoặc giả vì bổn phận phải đến, cũng không dám lai vãng gần khu đựng dương tiền dâng, là nơi có nhiều người giàu đến để khoe giàu, khoe sang và khoe lòng rộng rãi. Tuy nhiên bà quá nghèo không những đến đền thờ mà còn đến cả nơi dâng tiền để dâng chỉ có 2 xu nhỏ, bất chấp sự hiện diện của những người giàu có khác. Trong bối cảnh xã hội Do Thái đương thời, hầu hết mọi người đều tôn trọng nể vì những người giàu dâng những món tiền lớn, dù là dâng để khoe khoang lòng bác ái. Thì sự hiện diện của bà quá nghèo tại đây thật là một hình ảnh không những ít thấy mà có lẽ cũng là cảnh không ai muốn nhìn. Chúng ta tin chắc bà hiểu rõ bối cảnh đó và cũng biết rõ thân phận mình, biết rõ 2 đồng tiền mà bà định dâng so với số tiền dâng của những người giàu thì thật là tội nghiệp. Tuy nhiên bà vẫn đến, vẫn bỏ vào đó 2 đồng, mà Phúc âm Mác cho biết thêm 2 đồng tiền ăn 1/4 xu, nghĩa là số tiền rất nhỏ. Tuy nhiên trong bối cảnh trên, chúng ta có thể chắc rằng sở dĩ bà quá kia dâng số tiền ít ỏi đó vì bà không quan niệm dâng tiền để khoe khoang, nhưng dâng vì lòng thành đối với Chúa, và hơn nữa, bà đã dâng tất cả chút tiền mình có mà không giữ lại cho mình. Chúa Giêsu đã gọi các môn đệ đến và chỉ cho họ thấy những giá trị tương đối của những món tiền dâng vào quỹ đền thờ. Có lẽ lúc đó bà quá nghèo cũng chưa đi khuất, và các môn đệ hẳn phải rất ngạc nhiên khi nghe nhận định của Chúa về những gì Chúa thấy. Kết luận của Chúa bảo rằng số tiền bà quá dâng nhiều hơn tất cả những người khác, có thể rất khó hiểu đối với một số người thường chỉ biết đánh giá dựa trên số lượng. Chúa Giê-xu đã đưa ra một tiêu chuẩn đánh giá khác, bao gồm cả những yếu tố con người không thẩm định được như động cơ dâng hiến và lòng bác ái chân thật. Cả Mác và Luca dường như đã nối kết câu chuyện bà quá nghèo này với lời chúc dữ, trách mắng các thầy thông giáo nuốt gia tài của đàn bà quá. Cảnh nghèo của bà quá trên có thể cũng là hậu quả cách đối xử bất công của giới lãnh đạo tôn giáo đương thời, là những kẻ làm giàu trên mồ hôi nước mắt người khác, rồi chấn áp lương tâm bằng cách dâng những số tiền lớn vào ngân quỹ đền thờ. Bây giờ chúng ta nghe Chúa công bố về những biến cố tương lai. Cả ba sách phúc âm cộng quan đều đề cập đến sự việc này. Mác ký thuật như sau. Đức Chúa Giê-xu vừa ra khỏi đền thờ, có một môn đồ thưa cùng Ngài rằng, thưa Thầy, hãy xem đá và các nhà này là giường nào. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, ngươi thấy các nhà lớn này ư? Rồi ra sẽ không còn một hòn đá nào sót lại trên một hòn khác nữa, cả Thầy đều đổ xuống. Ngài đưa ngồi trên núi Ô Liu, đối ngang đền thờ, thì Phi-e-rơ, Gia-cơ, Răng và Anh-rê hỏi riêng Ngài rằng, xin Thầy nói cho chúng tôi biết lúc nào các điều đó xảy đến và có điểm chi cho người ta biết các sự đó sẽ hoàn thành. Đó là phúc âm Mác chương 13, câu 1 đến câu 4. Mặc dù người Do Thái ghét các vua dòng Herod, nhưng họ vẫn hãnh diện với đền thờ do Herod đại đế khởi công xây dựng. Dù lúc đó vẫn chưa hoàn tất, nhưng đã là cả một công trình nguy nga tráng lệ, nhất là khi các phiến đá cẩm thạch trắng phản chiếu ánh nắng mặt trời thật rực rỡ, làm nổi bật cả một khối kiến trúc hài hòa, khiến cho các môn đệ Chúa không khỏi trầm trồ. Thầy xem, đền thờ này thật tráng lệ, trang trí toàn đá quý cả. Đối với Chúa Giê-xu, đền thờ có ý nghĩa sâu xa hơn là một công trình kiến trúc, và Chúa đã gọi đó là nhà cha ta, là nơi tượng trưng cho sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, ngay trong khung cảnh nguy nga tráng lệ đó, Chúa Giê-xu đã thấy viễn ảnh tương lai của nơi này, và Ngài đã nói với các môn đệ, ngươi thấy các nhà lớn này ư, rồi ra sẽ không còn một hòn đá sót lại trên một hòn đá khác nữa, cả Thầy đều đổ xuống. Điều Chúa nói làm các môn đệ bối rối. Làm thế nào đền thờ nguy nga vững chắc này có thể đổ xuống? Hơn nữa, đây lại là đền thờ của Đức Chúa Trời. Làm sao Đức Chúa Trời lại để điều đó xảy ra? Có thể họ đã suy nghĩ như thế, nhưng không ai nói với Chúa thắc mắc đó, cho đến khi họ lên trên núi Ô Liu ở phía đông thủ đô Jerusalem. Mác ghi lại như sau. Ngài đương ngồi trên núi Ô Liu đối ngang đền thờ, thì Phi-e-rơ, Gia-cơ, Răng và Anh-rê hỏi riêng Ngài rằng, xin Thầy nói cho chúng tôi biết lúc nào các điều đó xảy đến và có điểm chi cho người ta biết các sự đó sẽ hoàn thành. Đó là phúc âm Mác chương 13 câu 5. Câu hỏi của các sứ đồ có hai phần, đó là khi nào và phần hai là có dấu hiệu nào. Trong phần ký thuật của Matthew, chúng ta thấy câu hỏi của các môn đệ liên kết sự việc này với ngày tận thế. Họ không thể nào nghĩ đến việc đền thờ bị phá hủy nếu không liên hệ với biến động của ngày cuối cùng. Chúa Giê-xu đã phân tách biến cố hủy phá đền thờ và tận thế ra làm hai biến cố khác nhau, trong khi các môn đệ Chúa lại gom làm một. Không nắm được điểm cơ bản này, chúng ta rất dễ hiểu sai bài thuyết giảng của Chúa. Có một số người phủ nhận bài thuyết giảng này là của Chúa Giê-xu mà cho rằng đây chỉ là một quan điểm Do Thái đương thời về lai thế. Quan điểm này hoàn toàn không được sự kiện nào hỗ trợ, dù người chủ trương như thế nghĩ rằng có thể qua đó giải tỏa một sai lầm khi cho rằng Chúa có ý nói ngày tận thế sẽ đến khi đền thờ Jerusalem bị phá hủy. Một lý thuyết khác bảo rằng lời tiên báo của Chúa không đúng, nhưng như vậy là trái với những dữ kiện thực tế nhất là những lời tiên báo của Chúa về sự thương khó của chính Ngài. Chúng ta cần hiểu lời tiên báo của Chúa qua hai tầm nhìn khác nhau, một đằng là tương lai gần, trong khi tầm nhìn kia hướng về tương lai xa hơn. Dù ý nghĩa các biến cố có liên hệ với nhau, nhưng được tách rời bằng một khoảng thời gian chưa hoàn tất. Đền thờ do Herod đại đế xây mất 46 năm đã bị quân đội La Mã do tướng Titus chỉ huy phá hủy vào năm 70 sau Chúa. nhưng kỳ chung cuộc thế giới vẫn còn trong tương lai. Hầu hết những lời dạy của Chúa liên quan đến tương lai thế giới được trình bày ngay trước tuần thương khó. Chúa nhìn xuyên qua thập tự giá, vén lên bức màn che cõi tương lai. Vì thế, khi Chúa nói về cả hai biến cố tương lai, việc phá hủy thành Jerusalem và sự tái lâm, thì các môn đệ không thể phân biệt được. Bây giờ chúng ta sang một phân đoạn khác, nói về một thoáng nhìn về tương lai thế giới. Ngồi với các môn đệ trên sườn núi Ô-liu, Chúa Giê-xu nói về tương lai. Con người ai cũng rất muốn biết về số phận ngày sau, nhưng không ai có thể biết chắc những gì sẽ xảy ra. Duy Chúa Giê-xu có cái nhìn xuyên suốt vào tương lai, thấy rõ số phận con người, và Chúa đã tiết lộ cho các môn đệ biết không phải để thỏa mãn hiếu kỳ, nhưng với mục đích dạy họ trong cuộc sống hiện tại. Chúng ta cần đọc lại phần kỹ thuật trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 24, câu 4 đến câu 44. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, hãy giữ, kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi, vì nhiều người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng, ta là Chúa cứu thế, và sẽ dỗ dành nhiều người. Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc, hãy giữ mình đừng bối rối, vì những sự ấy phải đến, song chưa là cuối cùng đâu. Dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia, nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất. Song mọi điều đó chỉ là đầu sự tai hại. Bây giờ người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi. Các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì danh ta. Khi ấy, cũng có nhiều kẻ sẽ xa vào trước cám dỗ, phản nghịch nhau và ghen ghét nhau. Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ. Lại vì cớ tội ác thêm nhiều, thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần. Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu. Tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Khi các ngươi sẽ thấy sự gớm ghiếc tàn nát lập ra trong nơi thánh mà đấng tiên tri Daniel đã nói, ai đọc phải để ý. Thì ai ở trong xứ Jude hãy trốn lên núi, ai ở trên mái nhà đừng xuống chuyên của cải trong nhà, và ai ở ngoài ruộng đừng trở về lấy áo mình. Đang lúc đó, khốn khó thay cho đàn bà có mang và đàn bà cho con bú. Hãy cầu nguyện cho các ngươi khỏi trốn tránh nhằm lúc mùa đông hay là ngày Sa-bát, vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn đến nỗi từ khi mới có trời đất cho đến bây giờ chưa từng có như vậy, mà sau này cũng không hề có nữa. Nếu những ngày ấy không giảm bớt thì chẳng có một người nào được cứu, song vì cớ các người được chọn thì những ngày ấy sẽ giảm bớt. Khi ấy, nếu có ai nói với các ngươi rằng kìa Chúa cứu thế ở đây hay là ở đó, thì đừng tin, vì nhiều cứu thế giả và tiên tri giả sẽ dấy lên làm những dấu lớn phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn. Này, ta đã bảo trước cho các ngươi, vậy nếu người ta nói với các ngươi rằng này, ngài ở trong đồng vắng thì đừng đi đến. Này, ngài ở trong nhà thì đừng tin. Vì như chớp phát ra từ phương đông, nháng đến phương tây, thì sự con người đến cũng sẽ thể ấy. Nơi nào có xác chết, thì những chim ó sẽ nhóm tại đó. Sự tai nạn của những ngày đó vừa mới qua, thì mặt trời liền tối tăm, mặt trăng không sáng, các ngôi sao từ trên trời sa xuống, và thế lực các tầng trời rúng động. Khi ấy, điểm con người sẽ hiện ra ở trên trời, mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực và thấy con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống. Ngài sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn rất lớn mà nhóm lại những kẻ đã được lựa chọn của Ngài ở khắp bốn phương, từ cuối phương trời này cho đến tận phương kia. Hãy nghe lời ví dụ về cây vả, vừa lúc nhành non lá mới đâm thì các ngươi biết mùa hạ gần tới. Cũng vậy, khi các ngươi thấy mọi điều ấy khá biết rằng con người gần đến, Ngài đương ở trước cửa. Quả thật ta nói cùng các ngươi, dòng dõi này chẳng qua trước khi mọi điều kia chưa xảy đến. Trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi. Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi hết, thiên sứ trên trời hay là con cũng vậy, song chỉ một mình cha biết mà thôi. Trong đời Noe thể nào, thì con người đến cũng thể ấy. Vì trong những ngày trước nước lụt, người ta ăn uống cưới gà như thường cho đến ngày Noe vào tàu, và người ta không ngờ chi hết cho đến khi nước lụt tới mà đùa đem đi hết thảy. Khi con người đến cũng như vậy. Lúc ấy sẽ có hai người nam ở trong một đồng ruộng, một người được đem đi, còn một người bị để lại. Và có hai người nữ đương say cối, một người được đem đi, còn một người bị để lại. Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến. Hãy biết rõ, nếu người chủ nhà đã hay canh nào trộm sẽ đến, thì tỉnh thức, không để cho nó đào ngạch nhà mình. Vậy, các ngươi cũng hãy trực cho sẵn, vì con người sẽ đến trong ngày các ngươi không ngờ. Đó là phúc âm Matthew chương 24, câu 4 đến câu 44. Trước hết, Chúa cảnh cáo họ cảnh giác với những kẻ mang danh Chúa đến để lừa dối mọi người. Chân lý thường bị giả mạo, cho nên sứ mạng của Chúa Giê-xu cũng sẽ bị giả mạo như vậy. Sự xuất hiện của những kẻ giả mạo không chỉ thị ngày cuối cùng, nhưng còn có những dấu hiệu khác, chiến tranh, động đất, đói kém sẽ xảy ra, đánh dấu khởi đầu kỳ Trung cuộc. Hội thánh của Chúa Cứu Thế đã sống qua nhiều dấu hiệu này, nhưng sự cuối cùng chưa đến. Những lời Chúa dạy nhắm vào sứ mạng của hội thánh, những người theo Ngài sẽ phải nói về danh Chúa trước các nhà cầm quyền, trước các vua, nhưng họ được hứa chắc rằng Đức Thánh Linh sẽ phù hộ giúp đỡ họ. Mặc dù bị chống đối, nhưng tin mừng của Chúa Cứu Thế vẫn sẽ cứ được rao giảng khắp nơi. Những người trung tín với lời Chúa sẽ bị ghét bỏ, ngược đãi, thậm chí cả những người thân trong gia đình người tin Chúa cũng bị chính người nhà mình chống đối. Tiếp theo là những lời tiên báo về tương lai gần hơn. Chúa Cứu Thế đang hướng nhìn về ngày thành Jerusalem bị phá hủy. Trong phần kỹ thuật của Matthew và Mark, Chúa nói trực tiếp về sự gớm ghiếc tàn nát xảy ra trong nơi thánh, là cụm từ dùng trong sách tiên tri Daniel mô tả một sự kiện hoàn toàn chống nghịch lại Đức Chúa Trời xảy ra ngay trong nơi thánh, tức là đền thờ. Trong phúc âm Luca, phần kỹ thuật đó cho biết thêm là Jerusalem sẽ bị địch quân bao vây. Rõ ràng cả hai phần kỹ thuật này chỉ sự kiện Jerusalem bị vây vào năm 70 sau Chúa và cả thành phố thủ đô cùng đền thờ đều bị phá hủy. Chúa khuyên hãy bỏ thành trốn lên núi. Thành Jerusalem sẽ bị phá hủy tổn hại vô cùng. Cư dân Jerusalem sẽ bị bắt và lưu đày. Môn đệ Chúa đã từng biết về các cuộc lưu đày trong lịch sử tuyển dân và trong khi nghe Chúa, họ nhìn lại khung cảnh thủ đô tráng lệ mà trung tâm điểm là đền thờ nguy nga. Họ không thể hiểu được làm thế nào những lời tiên báo kinh khủng kia có thể được ứng nghiệm. Chúa Cứu Thế biết Ngài sẽ bị chối bỏ tại Jerusalem và sự kiện này chính là dấu hiệu đầu tiên trong con đường dốc đưa thành phố này đến chỗ diệt vong. Thành phố cũng sẽ bị ngoại bang dày đạp trong một thời gian gọi là thời kỳ dân ngoại. Các môn đệ hoàn toàn không biết thời gian này sẽ là bao lâu. Trong suốt thời gian sau đó, những giáo sư giả và tiên tri giả, Chúa Cứu Thế giả sẽ xuất hiện khắp nơi. Chúa Giê-xu đặc biệt nhấn mạnh đến lời cảnh cáo này. Quyền lực lừa dối của các tiên tri giả này vừa mạnh mẽ vừa quỷ quyệt, đến nỗi ngay cả những người được chọn cũng bị nao núng. Sẽ có các dấu lạ trên trời và dường như cả cõi tạo vật đều hướng về biến cố trọng đại sẽ xảy đến. Người Do Thái rất quen với hình thức mô tả các biến động trong cõi thiên nhiên. Sự kiện mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao trở nên tăm tối làm tăng thêm sự chói sáng của Chúa Cứu Thế khi Ngài trở lại trong vinh quang. Thái độ lạc quan về ngày tái lâm lại càng nổi bật hơn khi Chúa nói ngay trước lúc Ngài chịu thương khó. Dù có cái nhìn rất xa vào tương lai, nhưng Chúa Giê-xu cũng nhắm vào những biến cố sắp xảy đến qua thí dụ về cây vả. Mầm và lá non đâm ra cho biết mùa hạ sắp đến. Nước Giu-đa chính là cây vả trong ẩn dụ và sự phán xét nước này không còn xa nữa. Chúa Cứu Thế đã đọc thấy dấu hiệu đó và chỉ trong vòng một thế hệ, tức là 40 năm, sự việc sẽ xảy ra. Như vậy, phần kỹ thuật trong Matthew chương 24 câu 32 đến câu 35 nói về biến cố tương lai gần. Ngay sau đó, Chúa lại hướng về tương lai xa hơn, về ngày Ngài trở lại, là ngày chỉ có một mình Cha biết. Thái độ thích hợp nhất mọi thành viên nước trời cần có là luôn luôn ở trong tư thế sẵn sàng. Trong một thí dụ khác, Chúa nói về người canh cửa được dặn phải thức chờ. Anh ta không thể làm tròn bổn phận nếu không cảnh giác, không tỉnh thức để mở cửa khi chủ trở về. Chúa Giê-xu đã căn dặn các môn đệ về ngày Ngài tái lâm để họ cảnh giác, hướng lòng về đó, chuẩn bị sẵn sàng và không bị những biến cố tức thời chi phối. Việc Chúa dạy về ngày tái lâm dường như rất xa lạ đối với một số người. Tuy nhiên, hội thánh đầu tiên đã tin, và nhất là các thủ lĩnh hội thánh đã được nghe từ chính Chúa. Lời dạy này là đoạn kết trong chức vụ giảng dạy của Chúa. Ngài đã không giấu những người theo Ngài các biến cố tương lai, nhưng đã nói cho họ tất cả những điều cần biết. Cả Chúa Giê-xu và các môn đệ đầu tiên đều biết chắc rằng Ngài sẽ trở lại địa cầu. Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Theo bước chân Người. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.